This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nàng của chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình này. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay không biết là chị Minh Ánh có khỏe không chị?
Dạ cảm ơn Hoàng Tín. Khỏe thì rất khỏe, nhưng mà mệt thì cũng rất mệt.
Bận thì cũng rất là bận.
Hoàng Tín thì sao nè?
Em thì cũng...
Chị cho phép chị chào Hoàng Tín và quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt trước nha.
Yeah.
Wow. Hy vọng là mọi người là đều khỏe mạnh sau khi là những cái ngày ăn uống mà non nê phủ phê.
Chắc chị cũng vậy hả chị? Chị ăn uống non nê không? Ăn nhiều không chị?
Ăn quá trời luôn, phải tập thể dục lại nè.
Chắc chắn là mọi người cũng đều giống như chúng ta, bà con cũng đều có những cái buổi party, dù lớn dù nhỏ gì nữa thì đó cũng là một trong những cái niềm vui để tạ ơn đất trời, tạ ơn cái nơi mà mình có mặt nơi đây, tạ ơn cái nơi mà mình đã chọn cho chính bản thân mình, gia đình mình, đó là quê hương thứ hai để mà chúng ta định cư, sinh sống ở này, cái xứ sở này, dù cho có buồn, có vui, có nóng, có lạnh, có mưa, có nắng, có tuyết rơi gì thế nữa thì cũng vẫn là cái quê hương mà mình đang sống. Hãy chọn nó để chúng ta cảm thấy là chúng ta yêu thương nó nhiều hơn. Nếu chúng ta không chọn nó, chúng ta cảm thấy ôi cái gì nó cũng dở hết, phải không thưa quý vị, cũng như là chị Minh Ánh. Dạ vâng, tuần trước chị có nhắc là chúng ta sẽ bàn về cái chủ nghĩa tư bản đỏ toàn trị, mô hình của Đảng Cộng sản bây giờ đó mà. Tuy nhiên, còn đang trong cái mùa mình vui lễ như vậy nè, chúng ta tạm gác lại những chuyện chính trị để bàn, hay hoặc là chúng ta kháo chuyện về cộng đồng người Việt tại quê hương thứ hai như Hòa Tĩnh nói vậy đó, của chúng ta này cho vui ha, quý vị cũng như thưa chị. Thì người Hoa Kỳ gốc Việt sau gần 5 thập niên sinh sống tại đất nước Hiệp Chủng Quốc này, cũng như quý vị thấy, chúng ta cũng bắt đầu là hội nhập và tổ chức những cái ngày lễ tại đây. Ngày lễ tạ ơn Thanksgiving là một cái dịp để gia đình tụ họp, thân hữu, bạn bè, anh em ăn uống, trò chuyện, chia sẻ cái chuyện buồn, chuyện vui, hay hoặc là khoe con, khoe của chẳng hạn. Cũng có khi gia đình quay quần về kể cho nhau nghe những cái chuyện về lòng biết ơn, những cái tấm gương cho con cháu noi theo. Nếu mà Trung Thu thì ông bà chúng ta ngày xưa quay quần dưới ánh trăng, chúng ta ăn bánh, uống trà, kể chuyện sự tích chú cuội, cây đa. Thì cái ngày Thanksgiving cũng là một cái ngày dịp để mà chúng ta cùng nhau chúng ta chia sẻ những câu chuyện có ý nghĩa về thuộc loại, người ta kêu là đắc nhân tâm, thưa quý vị. Những câu chuyện ý nghĩa, có một cái tính nhân văn hơn để chúng ta có dịp chúng ta dạy con, dạy cháu cái cách học làm người ngay cái xứ sở Hoa Kỳ này. Đôi khi đó cũng là một trong những câu chuyện thừa nhưng mà chúng ta cần phải kể, chúng ta cần nhắc lại để chúng ta có được một cái động lực để yêu mến cuộc sống hơn, để cho những cái người nghe câu chuyện cảm thấy là ấm lòng trong cái mùa lễ Thanksgiving này. Không biết là chị có những cái mẫu chuyện nào để chia sẻ với quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, chị hỏi nhỏ câu nha, trước khi trả lời nha.
Yeah.
Mấy ngày hôm qua ăn bao nhiêu gà tây rồi vậy? Không có nhiều lít rượu nữa.
Em thì...
lên được bao nhiêu ký?
Rượu thì rượu vang, rượu đỏ, rượu chát.
Thì ăn thịt uống thì... rượu đỏ chứ không?
Gà thì gà tây cũng có, gà ta cũng có. Cowboy chicken là một trong những cái địa điểm, một trong những cái tiệm ăn mà Hoàng Tín rất là yêu thích, có đầy đủ một cái combo của nó, hai con gà, con gà để chúng ta có thể chúng ta con gà vừa phải thôi, không lớn không nhỏ, để chúng ta có thể chúng ta thay thế cho con gà tây ăn cũng rất là lý thú. Mặc dù Hoàng Tín ở nhà cũng có một con gà tây để mà chúng ta làm những món khác, thí dụ như cà ri gà chẳng hạn, mà Hoàng Tín đã có làm trong ngày hôm đó. Và cái con gà của Cowboy Chicken là một trong những cái tiệm mà Hoàng Tín vừa mới nhắc cho quý vị, đó là chúng ta có thể chúng ta mua được một cái combo, đó là hai cái con gà, một con gà họ chặt là tứ 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 phương, tức là bốn miếng được cái việc thì chúng ta có thể chúng ta xé ra chúng ta làm salad
luôn hả? Tứ phương tám tướng.
Dạ, chúng ta có thể chúng ta làm salad, chúng ta ăn món salad. Còn con gà riêng nguyên con chúng ta có thể chúng ta chưng trong cái dĩa với những rau củ quả để chúng ta nhớ lại những cái ngày tháng mà chúng ta ở ngay cái xứ sở Hoa Kỳ này. Quý vị cứ nhớ lại cái món gì là cái món đầu tiên, cái món của Hoa Kỳ mà mình ăn đó, thì chúng ta cảm thấy tạ ơn trời Phật, tạ ơn Thượng Đế để cho chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp, ấm áp. À, có thể không
chị
bằng
đó
những
nha,
những
Kentucky Fried Chicken phải không? Phải có món
có rất
gà
là
đó
nhiều,
đầu tiên không?
Có rất là nhiều lắm. Còn đối với hành tính, có thể chị ăn cái món French fry, Kentucky Fried Chicken. Còn đối với hành tính, đó là một cái Cheetos, đó là một cái bịch chip bữa tổ chản khi mà đến ngay cái xứ sở Hoa Kỳ này và uống một ly bia để mừng cho mình đến với xứ sở Hoa Kỳ này của cái ngày xa xưa. Xưa thiệt là xưa. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu mà nói về cái ngày Thanksgiving thì mình gọi là không biết là mình phải kể sao để cho hết được những cái tấm lòng trân quý cái xã hội Hoa Kỳ. Cái nơi mà mình đặt chân đến, cái nơi mà mình đã chọn, đó là sẽ là quê hương của mình mà mình cần phải quen biết, cần phải làm sao hòa nhập lấy cái cuộc sống này để mình xây dựng lấy cái đời sống của mình, của gia đình mình, của cộng đồng sẽ được tốt đẹp hơn trong những ngày đầu Hoàng Tính đặt chân tới xứ sở Hoa Kỳ, thưa chị.
Cảm ơn Hoàng Tính đã chia sẻ điều đó. Như ngày đầu tiên mà mình đặt chân xuống đây đó, mình cũng cảm động lắm. Và rất là buồn, tại vì Hoàng Tín đi là sau này thì còn biết là mình có cơ hội trở về. Còn hình ảnh là đi năm 80, gần 82, 83. Cho nên biết là cái thời gian đó là chắc là một lần đi là một lần vĩnh biệt rồi. Cho nên buồn lắm Hoàng kìa. Thì anyway, một cái xứ sở tự do thì cái gì mình làm cũng là tự nguyện, đúng không Hoàng Tín?
Đúng chứ.
Cho nên mặc dù là mấy ngày hôm qua là trời ơi, nấu ăn rồi đãi đàn rồi đi ăn nhà người ta thì mình cũng phải nấu đồ ăn mình đem tới, với lối của Mỹ là gọi là potluck đó. Mệt ná thở luôn, nhưng mà dĩ nhiên là mệt nhưng mà vui là tại vì mình cũng có những người thân chung quanh mình. Chỉ thấy là thương cho mấy con gà tay quá nha, thấy tội nghiệp. Cái ngày lễ hội gà tay này từ đây cho tới là Christmas luôn là người ta vẫn còn ăn gà tay ná thở đó không Tín. Cho nên mỗi lần mà tới cái lễ Thanksgiving đó, mình cũng hay có cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ là nhớ là con trai của chị lúc đó là cháu mới có học lớp 3 thôi, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó cỡ đó, đó. Mà anh chàng viết một cái bài mà về cái con gà tay mà thần có phép biết biến hóa và biết nói tiếng người. Rồi mà cái dễ thương nhất là cái câu cuối cùng là khi mà con gà tay nó trốn thoát được rồi, đó là ảnh để với một câu là ảnh là từ nay sẽ không bao giờ ăn gà tay nữa. Cho nên mỗi lần mà tới có cái lễ này đó là mình có hay hỏi chứ con có ăn gà tây hả, rồi con có còn giữ lời hứa không, rồi con ăn hem nhiều quá con có ngán không, thì nó chỉ cười đó, nói mom long time ago mom. Vậy là chắc giờ anh ăn gà tây rồi sao không biết. Thì anyway, trong cái lễ tạ ơn thì mình anh cảm ơn đài Sài Gòn Dallas, cảm ơn Hoàng Tiến nữa, vì nhờ có cái chương trình này ấy mà mình anh phải đọc rồi tìm hiểu nhiều vấn đề. Và có một trong những câu chuyện mà mình ám xin chia sẻ hôm nay để về dạy cho các cháu phát tính Kim Hà. Mình biết rằng cái ngày lễ Thanksgiving là cái ngày lễ tạ ơn, có rất là nhiều cái câu chuyện cảm động về cái lòng biết ơn lắm. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì xin cho mình ám chia sẻ về cái một cái tính Kim Hà mà mình thấy rằng là đây là một cái điều nên dạy cho các con. Và tại sao? Trong cái xã hội bây giờ đó, mình thấy là người Việt Nam mình, cái bậc cha mẹ đó thì dĩ nhiên lo mưu sinh, mình không có có cơ hội học hỏi, hay là cũng vì cái bản tính cũng hơi không có muốn đọc sách Mỹ hay là coi tin tức Mỹ, mà thường thường là coi nào là Paris by Night hoặc là những cái gì mà coi những cái hề hay là những cái gì mà về Việt Nam, hay là đọc sách truyện Việt Nam nhiều. Cho nên các con nó hay coi thường cha mẹ lắm. Thì đây là một mẫu chuyện mà nói về tính khiêm hạ để tập cho các con đừng có nghĩ rằng chúng phải biết được là mình nên nhún nhường, mình nên biết khiêm nhường một chút. Không phải là ai cũng giỏi hết, có người giỏi hơn mình nữa. Yeah. Thì cái câu chuyện này có cái tựa đề là Why He Carried the Turkey. Là tại sao ông ấy ông đã tự sắt con gà tay. do một cái người do ông James Baldwin sáng tác vào năm 1912 trong quyển Những chuyện ngắn về 50 nhân vật danh tiếng. Và câu chuyện này có liên quan tới cái ông Chief of Justice James Marshall của liên bang. Cái hay của cái câu chuyện này á là ông không, khi mà đọc vào không có ai biết về ông là những người như thế nào hết, nhưng mà sau cái vụ này thì Minh Ánh mới đi tìm hiểu về ông thì biết rằng ông đã phục vụ trong cái ngành tư pháp là từ năm 1801 cho tới lúc ông mất là 1835, là 34 năm luôn. Cái câu chuyện kể rằng là cái trước ngày lễ tạ ơn, có một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc rất là bình dị, rồi áo khoác thì đã sờn cũ rồi, tay mang một cái giỏ sách tới chợ mua một con gà tây về để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm đó. Thì có một vị khách sẽ trẻ là sang trọng lắm, tay xách một chiếc gậy thì quý phái. Từ cái thời xưa mấy ông mà quý phái hay đi chống cái cây gậy mà trên đầu là có bịch vàng hay là bịch bạc, rồi cho thấy là cái sự giàu sang của mình, mà quý phái của mình. Thì anh khách trẻ này cũng tới mua gà tây và yêu cầu cái người bán là đem giao gà tới tận nhà cho ông ta. Thì cái người bán hàng, người chủ quán mới nói rằng, chủ cái hàng gà mới nói là: thưa ngài, chúng tôi rất tiếc, người giúp việc chuyên về giao hàng đã bệnh không làm việc hôm nay được, cho nên xin lỗi ngài, xin ngài vui lòng tự xách gà về nhà nha. Thì ông khách trẻ đó, anh chàng khách trẻ có vẻ không vui lắm, thì ảnh phàn nàn: ta như vậy mà phải tự mang gà về nhà hay sao? Ý có nghĩa là nói người quý phái là không có đụng một động móng tay đó. Thì lúc đó người cái vị khách lớn tuổi đó mới vui vẻ xen vào, nói là: ô, vậy nhà cậu ở nơi nào? Thì anh chàng trẻ mới nói: ô, nhà tôi ở số nhà đó đó, cái đường đó. Thì ông khách lớn tuổi mới nói: ô, vậy thì tôi cũng về hướng đó, rất tiện đường. Thôi để tôi giúp xách con gà đem về tới nhà cho cậu nha. Và ông ấy đã rất là vui vẻ hoan hỷ bỏ con gà tây vào trong giỏ sách và bước đi. Trong lúc mà vị khách trẻ trả tiền cho người chủ tiệm thì ông ta thắc mắc: ông ấy là ai vậy, ông có biết không? Thì ông kia mới trả lời: bộ anh biết là đó là ngài chánh thượng thẩm, là bộ trưởng bộ tư pháp mà James Adams rất nổi tiếng hay sao? Ồ, tại sao vị ấy lại tự nguyện đi giao gà cho tôi ta? Anh khách trẻ anh ngạc nhiên và anh cảm thấy hơi mắc cỡ về cái hành động của mình. Thì ông chủ quán mới nói là: ồ, thì ngài ấy muốn dạy cho anh một bài học về tính khiêm nhường đó thôi. Không có bất cứ ai mà quá cao quý hay là quá sang trọng để không có thể mà tự xách cái giỏ đựng hàng hóa của mình cả. Thì đó, mình đọc xong cái câu chuyện là có lẽ đối với mình cái thời này mình đọc quá nhiều những cái câu chuyện trên Internet. Có những chuyện hay hơn, nhưng mà tưởng tượng lại đi vào cái thời năm 1912. Lúc đó là sách báo chỉ còn quay cái lối mà quay rodeo bằng tay gì đó. Ronio bằng tay, mà tưởng tượng cái câu chuyện đó đưa ra mà cái thời gian đó thì Hoàng Tiến biết rằng cái khoảng cách giai cấp đó rất là chênh lệch, người giàu và người nghèo chênh lệch lắm, người quý phái, người bần cùng, nó có cái khoảng cách rất là rõ ràng ra. Cho nên cái câu chuyện này đối với mình ngay lúc này thì chị có kể cho con chị nghe và chị nói: thấy không con, thời nào cũng vậy, con, you are nobody, cho nên con đừng có tưởng những cái điều mà con học trong trường con đọc lại như con vẹt thôi. Rồi con đem ra là con debate với má, là con nghĩ là con hiểu biết nhiều. Nhưng mà cái đó chỉ là cái câu chuyện thôi, cho tới khi nào mà con ở trong cái hoàn cảnh á, thì con mới hiểu được cái sự thật nó như thế nào. Cho nên đọc, nghe, nhìn thấy, khoan tin đã, cho tới khi nào mình có cái kinh nghiệm, mình kiểm nghiệm được cái điều đó, thì lúc đó mới hãy phán xét. Còn khoan phán xét, và cũng khoan đừng có nghĩ là ngay giờ này mình đang có như vậy có nghĩa là chúng ta tuyệt đối, chúng ta cao hơn người khác rồi, mà chúng ta không có biết khiêm hạ để nhìn xuống. Thì đó là cái câu chuyện mà mình ảnh xin chia sẻ với Hoàng Tiến và quý vị hôm nay. Chị thích câu này lắm, nghe câu chuyện này lắm nha Hoàng Tiến.
Đúng vậy chị, Tính cũng thích câu chuyện này lắm. Một cái câu chuyện có ý nghĩa, chúng ta cần dạy cho con cái biết cái tự lập, biết tự lo cho mình, chứ không thể mà đống đa đống đảnh nghĩ mình cao sang không có động móng tay và biết làm bất cứ việc gì từ trong nhà cho tới trường học. Phải thưa chị, một câu chuyện ý nghĩa như vậy. Hoàng Tính thấy là cái cách giáo dục trước năm 1975 đã giúp cho người công dân Việt Nam Cộng Hòa, các bậc cha, chú, cha, mẹ, anh chị của Hoàng Tính có được một nền học vấn vững vàng, có giá trị đạo đức thật sự và có một cái lòng thương cảm tại các nước Đông Nam Á lúc bấy giờ. Đó, thì Việt Nam Cộng Hòa cũng rất là nổi tiếng chỉ sau có nước Nhật thôi. Chúng phải gọi rằng là cái đọc, cái nghe, cái nhìn thấy, chúng ta cần phải đi đôi với nhau và chúng ta phải thực hành luôn nữa. Có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta có thể chúng ta chia sẻ được, dù cho đó là một cái chuyện nó xưa nó cũ, hoặc là cái nền giáo dục nó xưa nó cũ, hoặc là chúng ta nói đến, chúng ta đang nói đến, hoặc là chúng ta muốn phục dựng lại những cái gì, cái nền tảng của đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì đối với chị nghĩ sao về cái nền giáo dục, về đạo đức của người Nhật Bản thưa chị?
Chị rất là thích, cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này nha. Hoàng Tín có nhớ ông bà mình có cái câu ca dao tục ngữ là dạy con từ thuở còn thơ không?
Yeah.
Đúng, chị, cái mà mình ảnh đọc tìm hiểu qua thì thấy người Nhật đó họ chuẩn bị dạy cho các cháu là từ mẫu giáo rồi, chứ không có phải đợi là lên tới tiểu học hay này nọ đâu. Thì xin cho mình ảnh được chia sẻ một đoạn trích từ trong cái trang website nó gọi là yoko.edu, education.vn. Các lớp học về đạo đức tại Nhật chính thức bắt đầu từ tiểu học. Thế nhưng ngay từ mẫu giáo, trẻ em đã được học các quy tắc ứng xử căn bản. Người Nhật đặc biệt chú trọng vào câu chào hỏi, xin lỗi và cảm ơn. Hoàng Tín thấy chỗ này giống tính cái cách giáo dục của người Mỹ không Hoàng Tín?
Đúng, đúng, đúng chị. Hôm đầu chương trình thì Hoàng Tín cũng có đọc một cái câu chuyện có ý nghĩa. Trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta phải nói về cái lời cảm ơn. Và cái câu cuối cùng, đó là một cái câu mà của đại thi hào Cahill Gibran. Không biết là chị có nhớ cái câu đó hay không. Chắc chắn là mọi người đều nhớ, mà Hoàng Tín xin lặp lại. Đó là gì? Cảm ơn đời, một buổi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Chúng ta nói được, chúng ta đọc được, chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, chúng ta có làm được hay không, đó là một cái điều rất là quan trọng lắm. Chứ ngoài chúng ta chỉ đọc, chỉ nghe, chỉ nhìn thấy, chỉ nói được như vậy thôi. Thực hiện đi. Thực hiện bằng cách chính bản thân mình, thực hiện chính những cái người ở trong gia đình chúng ta, có con, có cháu cho mình, thì đó mới đúng là chúng ta thực hiện theo đúng tất cả những cái gì mà người xưa, mà nền tảng của Việt Nam Cộng Hòa đã dạy cho chúng ta, mà bây giờ chúng ta thấy chỉ còn là những cái câu sáo rỗng của cái xã hội hiện tại. Xã hội của Việt Nam đem qua tại Hoa Kỳ hiện tại, chúng ta thấy hoàn toàn nó mất gốc, hoàn toàn. Đó chỉ là những cái lời sáo rỗng mà thôi. Đối với Hoàng Tính là như vậy, thưa chị.
Cảm ơn Hoàng Tính chia sẻ. Chị nhớ là chị đọc cái đó trong cái bài thơ, có hai câu thơ của cô tôn nữ Hỷ Hương. Chị không biết nữa, từ đâu mà ra, không biết, có thể là cô
của Đại Thi Hào, đọc của Đại Thi Hào
gì đó rồi cô biến ra thành một cái thể thơ hay không, hay là cô chỉ nhắc lại, mình không biết. Nhưng mà anyway thì cho chị chia sẻ tiếp về cái cách mà của người Nhật họ dạy con nít nha. Mỗi buổi sáng trẻ xếp hàng trong lớp trịnh trọng chào giáo viên trước khi bắt đầu ngày mới. Trong quá trình học và chơi, bé được hướng dẫn và nhắc nhở sử dụng các câu cảm ơn và xin lỗi trong các tình huống phù hợp. Đến giờ ăn, các bé được phân công phục vụ đồ ăn cho các bạn. Giáo viên sẽ múc thức ăn vào bát, đổ vào sữa và trẻ sẽ bưng đến bàn của các bạn. Các bé mặc đồng phục như một người chăm nuôi thật sự. Sau đó, những trẻ phục vụ của ngày sẽ tập trung đứng trước lớp và đồng thanh chúc các bạn ăn ngon miệng và các bạn sẽ đồng thanh cảm ơn. Trước khi ăn, người Nhật thường nói Itakada kimasu, tôi biết ơn vì được nhận đồ ăn. Sau khi ăn sẽ nói Gochiso Samadeshita, cảm ơn vì bữa ăn. Và hai điều này cũng được hướng dẫn ngay từ mẫu giáo. Trẻ em được từ 3 tuổi trở lên được hướng dẫn tự ăn mà không cần người lớn bới, tự đem khay sau khi ăn đến nơi dọn dẹp, tự mặc quần áo, tự trải ra giường, tự gấp gối và nệm sau giấc ngủ trưa. Có thể nói ngay từ cấp mẫu giáo, trẻ đã được học những bài học quan trọng đầu tiên về cách ứng xử lịch thiệp, lời cảm ơn và xin lỗi. Tinh thần trách nhiệm với công việc là mặc đồng phục, chia sẻ trách nhiệm trong tập thể lần lượt, đảm nhiệm việc phục vụ đồ ăn và sự tự lập, tự phục vụ bản thân. Theo Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao và Công nghệ Nhật Bản, mục đích của môn đạo đức tại các trường tiểu học bao gồm giảng dạy về hành vi trong đời sống hàng ngày, sự cảm nhận và phán đoán về đạo đức, phát triển nhân cách và thái độ sáng tạo, sự nhận thức về tầm quan trọng của cách ứng xử văn minh trong việc xây dựng đất nước. Lên cấp 2, các chủ đề được mở rộng cho phù hợp với sự phát triển tâm lý của học sinh, bao gồm các chủ đề như cách phản ứng đối với lời phê bình. À, cái này hay nha. Người Việt Nam mình ai mà phê bình lên là nổi sững cồ lên là muốn đánh lộn á. Sự hiểu biết và tôn trọng giới tính, thái độ tôn trọng sự thật. Cũng theo quy định của cơ quan đó thì đến khi tốt nghiệp cấp 2 là lớp 9 á, bậc giáo dục phổ thông bắt buộc phải nhập mỗi học sinh đã trải qua các lớp đạo đức kéo dài 45 phút cho cấp 1, 50 phút cho cấp 2 và mỗi tuần tương đương với 35 giờ học mỗi năm. Thì năm 2002, cái cơ quan này cũng xuất bản ra ghi chú trái tim là Kokoro no Noto, một cái sách tham khảo dành cho giáo viên. À, tuy đạo đức là môn bắt buộc, tuy nhiên họ không có quy định thống nhất về nội dung chương trình, sách giáo khoa và điểm số. Điều này giúp cho giáo viên linh hoạt thiết kế bài giảng cho phù hợp với học sinh. Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng sách tham khảo, sử dụng các sách tham khảo như là ghi chú trái tim hay là chuẩn bị các tài liệu khác. Có thể lấy những cái sách khác, các chủ đề bao gồm phân biệt đối xử với người thiểu số, về tình bạn, về trong vấn đề bắt nạt học đường, bully đó em, vai trò giới tính, hoạt động lớp học bao gồm các bài giảng, thảo luận các câu hỏi như liệu việc một người đàn ông khóc có được xem là hành vi được chấp nhận hay không, tại sao mấy người đàn ông lại hay sợ mấy chuyện này, nhất là người đàn ông Á Đông đó nha, không có muốn khóc trước, sợ mọi người thấy. Nếu bạn ngồi một mình trong lớp, em sẽ làm gì? Đến việc giải thích các thành ngữ, tham quan bảo tàng, viết những lá thư ẩn danh, miêu tả những điểm tốt về bạn cùng lớp. Cái điều này rất là hay. Ngoài ra, đạo đức cũng được nhấn mạnh trong các bộ môn giáo dục khác tại trường. Một vài thí dụ về mục tiêu các môn học như sau. Tiếng Nhật đó là học phát triển khả năng hiểu và sử dụng tiếng Nhật. Phát triển đam mê và sự tôn trọng dành cho tiếng Nhật là cái đó là mục tiêu chung của lớp 7. Khoa học thì giúp trẻ nhận thức về sinh vật dưới tác động môi trường, phát triển thái độ tôn trọng sự sống, nghiên cứu sự phát triển và cấu trúc cơ thể của sinh vật. Đó là lớp 5. Rồi giáo dục về thể chất như là phát triển tinh thần, fair play có nghĩa là công bình với nhau đó, khi cạnh tranh và hợp tác, sẵn sàng tuân theo quy định và hoàn thành trách nhiệm thông qua việc hợp tác. Đó là chương trình dành cho trung học. Mình thấy người Nhật đó họ bắt chước, họ cũng từ sau cái đệ nhị thế chiến là họ đã học hỏi rất nhiều, họ cải cách lại cái chương trình giáo dục của Nhật mà ảnh hưởng rất nhiều của Mỹ. Thì đó là những gì chị thấy hay quá Hoàng Tính hả?
That's the reason why you know Korea, đất nước của Đại Hàn, thưa quý vị.
Xứ sở kim chi đó.
Giờ người ta kêu là Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, ngày xưa Nam Triều Tiên, tức là người ta kêu là Đại Hàn á. Đại Hàn đã bê nguyên cái chương trình của Nhật để mà đem về.
Đúng
để
rồi.
Mà dạy cho
mà Nhật thì là họ chia ra một phần là của chương trình của người Mỹ, người Hoa Kỳ với một phần của họ.
Thì nó rất là hay thưa quý vị. Khi mà chị nói như vậy thì theo chị thì cái ngày lễ tạ ơn là một cái dịp mà chúng ta cùng trao đổi, trao dồi cái đạo đức phải không thưa chị? Ông bà mình từng dạy rằng là như nhau, câu chào cao hơn mâm cỗ. Cho nên cái việc đầu tiên ra đường mà gặp người quen là phải chào, phải hỏi. Con nít bây giờ tại Việt Nam á, cần phải dạy cách chào hỏi đi. Và tính nhớ trước kia có rất là nhiều người mặc dù đã lớn nhưng mà đi đâu về khi mà thấy cha thấy mẹ là phải quanh tay chào. Giờ thứ ba, giờ thứ má con đi học mới về, giờ mang má con đi chơi mới về. Something like that. Hay hoặc là trước khi ra khỏi nhà quanh tay, giờ thứ má con đi chợ, con đi chơi, con đi chợ, học gì đó. Thật là lễ phép hả chị ha. Đạo đức đó là một cái việc mà cộng đồng của chúng ta cần phải gìn giữ, bên cạnh cái vấn đề chúng ta gìn giữ văn hóa và gìn giữ cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ngày xa xưa. Nói tới điều này chắc có lẽ chúng ta không thể dạy con cháu biết nhớ ơn ông bà tổ tiên, nguồn gốc của mình. Nói vậy có đúng không thưa chị? Hoặc là chị muốn thêm thắt gì? Xin được mời chị.
Chị hoàn toàn đồng ý với Hoàng Tín đó nha, 100%. Nên chị nghĩ là nếu chúng ta có thể sáng tác các bài hát mà lấy các câu ca dao tục ngữ để dạy cho các em đó từ lứa tuổi tiểu học thì dễ dàng hơn cho các em có thể học thuộc lòng và hiểu được ý nghĩa. như việc vẽ Vu Lan.
Có đó chị, có đó. Chị biết bài đó mà.
Đúng không? Con trai như đứa Tây Sơn này
nọ.
Đúng rồi. Chạy ra. Cái hay đó là cha mẹ của cái học trò mà chị dạy đó, em 8 tuổi. Các em học khác đó, thì mẹ các cháu đó sinh trưởng tại Mỹ, nói tiếng Mỹ và không có biết được tiếng Việt Nam nhiều, cùng học chung. Và bây giờ là cô đó cũng hát luôn. Khi mà có lần mình nhớ là mình vẽ một cái hình hai con chim đậu trên cằm và viết cái chữ là chim Việt xây tổ Nam, thì anh trai của mình nó thắc mắc, nó muốn tìm hiểu cái chữ đó phát âm ra sao, má viết cái chữ đó nói cái gì vậy, là cái ý nghĩa gì. Thì mình đọc cho con nghe, là mình có giải thích cho nó là mình lấy nó từ hai câu thơ là Hồ Mã Tê Bắc Phong Việt Biểu Sào Nam Chi, có nghĩa là con người ở đâu đó, con có ở đâu đi nữa thì mình cũng phải nhớ về cái quê hương, cái chôn nhau cắt rúng ở nơi mình sinh ra, hay còn gọi là quê mẹ. Con mình cũng cắt cớ hỏi mình chứ, vậy má có muốn về Việt Nam ở hay không? Thì mình không có trả lời. Mình cũng nghĩ sao mình, con nghĩ là má có nên về Việt Nam ở lúc mình già hay không, hay là ở lại Mỹ? Ở lại Mỹ có ai nuôi má đâu? Hoàng Tín nghĩ sao, Hoàng Tín?
Cái đó thầy thấy thế thời ngày lúc đó, nhưng mà đối với em thì em thích ở đây hơn, chưa thưa chị.
Ôi, mấy thằng con của mình nó khôn lắm nha. Biết nó trả lời sao không?
Sao?
Tại vì thường thường là mình hay hỏi lại câu hỏi để trả lời cho câu hỏi, cho nên mấy ảnh cũng học lại. Thì với nay thì ảnh nói là ô, con nghĩ chỗ nào má vui thì thôi, thì má ở chứ mà. Má ở về Việt Nam, má nhớ tụi con rồi, má không có vui đâu. Má ở xa quá, làm sao tụi con đi thăm. Nói thì chị chứ, lớn đi làm có bạn gái rồi, có nhiều niềm vui quá thì mấy anh cũng quên mất tiêu tiêu rồi. Thôi thì chương trình cũng sắp hết giờ. Minh Ánh xin hẹn lại tuần sau. Hôm qua có đi một dự lễ của bên cha Việt của nhà thờ rất hay, chắc có lẽ một ngày nào đó Minh Ánh xin được biết giới thiệu nhiều về cái chương trình của giáo xứ các thánh tử về đạo. Trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh xin kính chào tạm biệt Hoàng Tín cùng toàn thể anh chị của đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần an lạc, hạnh phúc, và xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý. Và Minh Ánh xin phép là nghỉ tuần sau nha. Tại vì Minh Ánh tổ chức một cái lễ Giáng sinh cho quý anh chị cô chú trong gia đình khí công Hoàng Hạc đó. Và cũng là cho nhân viên của công viên Kenwood. Mình tổ chức một cái đêm nhạc khấn phòng với chủ đề là đêm hoài niệm Noel Sài Gòn xưa. Nên không thể lên hậu trường.